Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay mùng 6 tháng 12, thứ sáu trong tuần thứ nhất của mùa vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 9 câu 27 đến 31. Khi ấy Đức Giêsu đang trên đường đi thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: Lạy con vua David, xin thương xót chúng tôi. Khi Đức Giêsu về tới nhà thì hai người mù ấy liền tiến lại gần, rồi nói với họ: Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không? Họ đáp: Thưa ngài, chúng tôi tin. Bấy giờ người sờ vào mắt họ và nói: Các anh tin thế nào thì được như vậy. Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: Coi chừng đừng cho ai biết. Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về người trong khắp cả vùng.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đoạn tin mừng ngắn ngủi chúng ta vừa nghe gợi cho chúng ta hai điều quan trọng. Trước hết, Đức Giêsu, con vua David, là đấng xót thương. Thứ đến, nhờ đức tin mà con người được sáng mắt.
Quả vậy, con vua David, đó là danh xưng của Đức Giêsu. Khi nói con vua David, chúng ta nhận ra ngài là đấng cứu độ, đấng thương xót. Đức Giêsu xuất thân từ dòng dõi của David để thực hiện kế hoạch xót thương của Thiên Chúa. Ngài đến để tìm kiếm những gì hư mất, Ngài đến để chữa lành những thương tích thân xác và tâm hồn con người. Lòng thương xót đó bao phủ xuống nhân loại, tựa mây trời bao phủ thế giới. Lạy con vua David, xin xót thương tôi. Lời cầu nguyện ấy của hai người mù phải trở thành lời cầu nguyện và lời tuyên xưng lòng thương xót của Thiên Chúa trên môi miệng chúng ta. Thiên Chúa đấng luôn xót thương và Ngài muốn chúng ta mở lòng để đón nhận lòng xót thương ấy. Và quả vậy, hai người mù nhờ đức tin đã đón nhận lòng xót thương và họ được sáng mắt. Chúng ta có thể đang sáng mắt để nhìn thấy đường đi, nhưng biết đâu chúng ta lại mù lòa, không nhận ra người bên cạnh là anh chị em mình. Chúng ta mù lòa không nhận ra Thiên Chúa trong cuộc đời. Chúng ta mù lòa trong đời sống đức tin. Xin cho chúng ta một đức tin mạnh mẽ để chúng ta cũng được sáng mắt. Sáng mắt để nhận ra người xung quanh là anh chị em mình. Sáng mắt để nhận ra điều gì tốt đẹp hầu chúng ta chọn lựa và sống. Sáng mắt để nhận ra Thiên Chúa hiện diện trong cuộc đời của chúng ta. Sáng mắt để có thể bước đi mà loan báo tin mừng. Lạy con vua David, xin thương xót chúng tôi. Chúng ta hãy mượn lời cầu nguyện của hai người mù này mà thầm thỉ thưa với Chúa mỗi ngày trong cuộc sống. Lạy con vua David, xin rủ lòng thương xót chúng tôi. Đó là lời cầu nguyện của ban mai khi chúng ta khởi đầu cho một ngày sống. Lạy con vua David, xin rủ lòng thương xót chúng tôi. Đó cũng phải là lời cầu nguyện của hoàng hôn khi chúng ta kết thúc một ngày, có thể với bao lầm lỡ và yếu đuối. Lạy con vua David, xin rủ lòng thương xót chúng tôi. Đó cũng có thể phải là lời cầu nguyện mà chúng ta dâng lên Chúa khi gặp khó khăn hoạn nạn, hay nhất là khi chúng ta lầm lỡ yếu đuối. Bài học chúng ta học được với hai người mù hôm nay soi sáng hành trình đức tin của chúng ta. Lạy con vua David, xin chủ lòng thương xót trên thân phận hèn yếu của chúng con. Xin chủ lòng thương xót trên những lỗi lầm chúng con đã xúc phạm. Xin chủ lòng thương xót để nâng đỡ chúng con trên hành trình tiến về nhà cha.
Con bước theo Ngài.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, nội dung cuộc họp của Đức Thánh Cha với các Hồng Y cố vấn. Như tin đã đưa, chiều ngày 3 tháng 12 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã ra thông cáo cho biết nội dung cuộc họp trong hai ngày trước đó của Hội đồng Chính Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha Francisco tại nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican. Các vị đã bàn về một số vấn đề khác nhau. Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh, nói về đoàn thể tính trong giáo hội và vì thế về tương quan giữa giáo hội địa phương và các cộng đoàn giáo hội. Rồi các vị trao đổi về thượng hội đồng mới kết thúc hồi tháng 10 vừa qua. Ngoài ra, các vị cố vấn đào sâu vấn đề vai trò của phụ nữ trong giáo hội, tìm kiếm một tổng hợp các vấn đề nảy sinh trong 4 khóa học của Hội đồng Học y cố vấn. Sau cùng, các tham dự viên dành thời giờ để nghiên cứu các nguyên tắc và tiêu chuẩn của Tổng hiến Predicate Evangelium, các con hãy loan báo tin mừng, cải tổ giáo triều Roma, tại các giáo phủ của các giáo phận và về đề tài vai trò của các vị đại diện Đức Thánh Cha trong hiện tượng đồng hành thừa sai qua sự trao đổi của Đức Hồng Y Gracias, Tổng giám mục Mumbai, Ấn Độ, trong tư cách là chủ tịch nhóm nghiên cứu về vấn đề này. Khóa họp hai ngày vừa qua cũng là cơ hội để suy tư tổng quát về tình hình giáo hội và thế giới tại các miền xuất xứ khác nhau của các Hồng Y cố vấn để chia sẻ những quan tâm và hy vọng liên quan đến tình trạng xung đột và khủng hoảng hiện nay. Sau cùng, thông cáo cho biết, khóa họp tới đây của Hội đồng Hồng Y cố vấn dự kiến sẽ vào tháng 4 năm tới 2025.
Kinh Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Giám mục Giáo phận Hải Phòng huấn đức tại Đại chúng Viện Thánh Giuse Hà Nội. Trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 12 vừa qua, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Hải Phòng đã đến huấn đức và dâng thánh lễ tại hai cơ sở đào tạo chuẩn sinh của Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội. Vào buổi sáng ngày 2 tháng 12, Đức Cha Vinh Sơn đã đến thăm cơ sở Hoàng Nguyên và huấn đức cho quý thầy thuộc phân khoa triết học Tu Đức. Sau đó 18 giờ chiều cùng ngày, ngài đã đến với phân khoa thần học tại Cổ Nhuế. Như thực lệ, Đức Cha cùng với quý thầy đã có giờ kinh kiều chung. Sau đó trong hơn 40 phút huấn dụ, ngài đã lấy chính chủ đề năm học của Đại chúng viện để chia sẻ cho quý thầy. Tình yêu Đức Kitô thúc bắt tôi. Là một chuyên viên thánh kinh, Đức Cha đã cùng với quý thầy lược lại bối cảnh của thư thứ hai mà Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto. Bức thư chính là một nỗ lực mục tử mà Thánh Phaolô hòa giải những mối bất đồng đang diễn ra trong cộng đoàn Corinto non trẻ, khi tại đây đang xảy ra những chia rẽ. Và nền tảng để hàn gắn những bất hòa chính là dựa trên tình yêu Đức Kitô. Từ đó Đức Cha nhấn mạnh rằng các chúng sinh và linh mục phải trở thành những mục tử kiến tạo sự hiệp nhất trong cộng đoàn bằng cách lấy tình yêu của Đức Kitô làm động lực và điểm tựa. Vào sáng ngày 3 tháng 12, trong tâm tình mừng kính Thánh Francisco Xavier, quan thầy các xứ truyền giáo, Đức Cha đã chủ sự thánh lễ tại nhà nguyện chung của Đại chúng viện. Hiệp thông với ngài có sự hiện diện của cha giám đốc An Tôn Nguyễn Văn Thắng, quý cha nội trú và các thầy chúng sinh. Trong bài giảng dựa trên lời sai đi của Đức Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Marco, Đức Cha đã giúp cộng đoàn phụng vụ sống mạnh lại sứ mạng và ý thức về tinh thần ra đi loan báo tin mừng. Nhưng trước hết, để đem lại hoa trái cho việc rao giảng, người môn đệ phải kết nối đời sống nội tâm với Chúa. Sứ mạng và sự liên kết đời sống trong Thiên Chúa này, Thánh Francisco Xavier mà giáo hội mừng kính hôm nay chính là một mẫu gương sáng ngời. Thánh lễ cũng kết thúc dịp huấn đức thường niên của Đức Cha Vinh Sơn dành cho Đại chúng viện Hà Nội trong năm học này.
Tin Vatican, tự hành nghi thức xác nhận sự toàn vẹn của cửa năm thánh. Chiều thứ hai, ngày 2 tháng 12 vừa qua đã có nghi thức xác nhận sự toàn vẹn của cửa năm thánh tại đền thờ Thánh Phêrô, để chuẩn bị được Đức Thánh Cha mở ra vào lúc 19 giờ thứ ba ngày 24 tháng 12 sắp tới. Chủ sự nghi thức này là Đức Hồng Y Mauro Gambetti, dòng Francisco Việt Tu, giám quản đền thờ Thánh Phêrô. Bắt đầu là một lời nguyện rồi các nhân viên đền thờ mở bức tường phía sau cửa nằm thánh được niêm phong và lấy ra một hộp bằng kim loại đã được gắn vào ngày 20 tháng 11 năm 2016 khi kết thúc năm thánh lòng thương xót. Rồi Đức Hồng Y hướng dẫn đoàn rước của các kinh sĩ đền thờ vừa đi vừa hát kinh cầu các thánh cho đến bàn thờ chính, bàn thờ tuyên xưng đức tin trên mộ thánh Phêrô. Các vị dừng lại để cầu nguyện một chút rồi đến phòng hội của kinh sĩ đoàn. Tại đây hộp kim loại được mở ra. Bên trong hộp này có giấy da chứng thực việc đóng cửa nằm thánh, 4 viên gạch mạ vàng và một số chiếc mề đay, trong đó có các mề đay của các triều đại giáo hoàng Francisco Benedicto thứ 16 và Gioan Paulo thứ 2. Tham dự các nghi thức này cũng có Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, tuyên tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng và cũng làm việc đặc trách nằm thánh, Đức Tổng Giám mục Diego Ravelli, trưởng ban nghi lễ phục vụ của Đức Thánh Cha. Đức Tổng Giám mục trưởng ban nghi lễ phục vụ lấy các văn kiện và đồ vật xác nhận trên đây để trình Đức Thánh Cha Francisco. Nghi thức nhìn nhận tương tự cũng được cử hành tại đền thờ Thánh Gioan Laterano chiều 3 tháng 12 và tại đền thờ Thánh Paulo ngoại thành vào ngày 5 tháng 12, sau cùng là ngày 6 tháng 12 tại đền thờ Đức Bà Cả.
Tin Tổng giáo phận Huế, Linh mục đoàn Tổng giáo phận Huế tỉnh Tân Thường Niên. Vào chiều ngày 3 tháng 12 vừa qua, Linh mục đoàn Tổng giáo phận Huế đã quy tụ về Trung tâm Hành hương Toàn quốc Đức Mẹ La Vang để tham dự kỳ tĩnh tâm năm theo giáo luật quy định. Tham dự kỳ tĩnh tâm có Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Phó Tổng giáo phận Huế, Đức Cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, Cha Đa Minh Phan Hưng, Tổng đại diện, quý đức ông và đông đảo quý cha, quý phó tế đang mục vụ và học tập trong cũng như ngoài Tổng giáo phận. Kỳ tĩnh tâm thường niên của Linh mục đoàn Tổng giáo phận Huế bắt đầu từ chiều thứ Ba, ngày 3 tháng 12 và kết thúc vào sáng thứ Bảy, ngày 7 tháng 12 với chủ đề Hành trang mục tử. Vị giảng phận năm nay là Cha Giuse Trương Đình Hiền, Tổng đại diện giáo phận Quy Nhơn, cũng là một người con gốc Huế. Liền sau đó, quý cha cùng tham dự dự kinh chiều khai mạc tuần tĩnh tâm và lắng nghe bài gợi ý suy niệm đầu tiên. Bài suy niệm đầu tiên có tựa đề Những giờ ân phúc ngang qua cuộc đời. Rồi sau giờ cơm tối là bài chia sẻ thứ hai, Linh mục nhận biết mình là ai. Kết thúc bài chia sẻ, quý cha bước vào giờ thánh với việc chầu mình Thánh Chúa. Trước Chúa Giêsu Thánh Thể, quý cha dâng kỳ tĩnh tâm cùng với tất cả cuộc sống và sứ vụ cho Chúa.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha thiết kiến dòng các nữ tu thánh gia Nazareth. Sáng ngày 4 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã thiết kiến phái đoàn các nữ tu dòng Thánh gia Nazareth nhân kỷ niệm 150 năm thành lập dòng. Đức Thánh Cha nhắc nhở các chị đừng quên bao nhiêu gia đình đang bị tàn phá vì chiến tranh và xung đột. Dòng Thánh gia Nazareth được thành lập tại Roma do một nữ tu người Ba Lan là mẹ Francisca Siesliska. Hồi năm 1943, 11 nữ tu của dòng đã bị nhóm mật vụ Gestapo của Đức Quốc xã xử bắn tại Novogrodek, ngày nay thuộc Belarus. Các chị đã được phong trần phước hồi năm thánh 2000, và trước đó, nữ tu sáng lập dòng Siesliska đã được Đức Thánh Cha Gioan Paulo thứ hai phong trần phước vào ngày 23 tháng 4 năm 1989. Họ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận định rằng năm kỷ niệm thành lập dòng trùng với năm thánh 2025. Ước gì các cộng đoàn của chị em hãy luôn là những ngưỡng cửa, qua đó các gia đình vốn ở trung tâm đoàn sủng của chị em có thể tìm được nơi nương náu, hy vọng và an bình trong Chúa Kitô đấng cứu độ. Cũng về vấn đề này, chúng ta không thể quên bao nhiêu gia đình bị tàn phá vì chiến tranh và bạo lực, bị di tản khỏi gia cư hoặc tị nạn khỏi đất nước của mình. Ước gì kinh nguyện và hoạt động bác ái của chị em luôn biểu lộ tình thương của Chúa Giêsu để chị em có thể là những dấu chỉ hy vọng cho những người sống trong mọi loại khó khăn.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Đức Tổng giám mục Giuse huấn đức tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Chiều ngày 2 tháng 12 vừa qua, tức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, đã đến thăm Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn và huấn đức cho các chủng sinh. Trước khi bắt đầu, cha giám đốc Giuse Đỗ Xuân Vinh đã thay mặt đức cha phụ tá, quý cha trong ban đào tạo và toàn thể anh em chủng sinh chào mừng đức Tổng giám mục Giuse. Với thao thức về sứ mệnh truyền giáo trong công cuộc đào tạo linh mục, đức Tổng giám mục Giuse đã nhắn nhủ các chủng sinh hãy tập luyện để có một tâm hồn truyền giáo. Ngài nhắc lại định hướng mục vụ năm thánh 2025 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, cùng nhau loan báo tin mừng, là trục thứ ba của tiến trình hiệp hành. Truyền giáo là đề tài rất quen thuộc, nhưng cần phải có một cảm thức mới, một hứng khởi mới nơi mỗi chúng sinh. Đức Tổng giám mục Giuse nhấn mạnh, truyền giáo phải là lối nhìn của người sống ơn gọi, đó là điều sống còn cho ơn gọi. Vì giáo hội tự bản chất là thừa sai, và ơn gọi linh mục từ bản chất là truyền giáo. Các linh mục được sai đi để loan báo tin mừng. Đây là bổn phận đầu tiên và cũng là lý do hiện hữu của căn tính linh mục, để được nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô vì thừa sai của Chúa Cha. Đức Tổng giám mục Giuse nhắn nhủ các chủng sinh cần phải luyện tập để có một tâm hồn truyền giáo với ba điểm. Trước hết, hãy có một não trạng về truyền giáo cách rõ ràng và sâu xa. Phải đặt sứ mạng truyền giáo lên hàng đầu, không thể xem đó như một việc làm thêm. Hơn nữa, cần phải đảo lại thứ tự ưu tiên. Trước hết phải ưu tiên loan báo tin mừng cho người chưa biết Chúa, và sau đó mới là chăm sóc mục vụ cho người đang tin Chúa. Đó là ưu tiên mà chính Chúa Giêsu đã dạy qua dụ ngôn người mục tử đi tìm con chiên lạc. Kế đến, hãy trau dồi việc học với định hướng truyền giáo. Thần học về truyền giáo không chỉ là một môn học, mà còn phải là một định hướng để kết nối các môn học khác trong thần học. Việc thao thức loan báo Đức Kitô cho mọi người sẽ thúc đẩy việc tìm hiểu sâu xa mầu nhiệm Đức Kitô. Đồng thời, khi đã có một định hướng rõ ràng và sâu sắc về truyền giáo, các chủng sinh sẽ nhạy bén hơn với các dấu chỉ của thời đại để loan báo tin mừng. Sau hết, hãy có một đời sống nội tâm vững chắc. Muốn truyền giáo phải có đời sống nội tâm sâu xa, gắn kết mật thiết với Chúa. Nhờ việc kết hiệp sâu xa với Chúa, mà người chủng sinh kính múc sự nhiệt tình và sức mạnh để loan báo tin mừng cách hiệu quả, vì lòng bừng cháy, chân bước nhanh. Cuối buổi huấn đức, một chủng sinh đại diện gia đình đại chủng viện ngỏ lời cảm ơn Đức Tổng giám mục Giuse, đồng thời cũng hứa sẽ cố gắng luyện tập và huấn đúc tâm hồn truyền giáo ngay từ khi còn là chủng sinh, để sau này có thể trở thành mục tử như lòng Chúa mong muốn và như giáo hội chờ đợi.
Lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thắm nồng một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con luôn khát khao, luôn ước ao một thế giới tươi vui rạng rỡ, một thế giới không còn khổ đau. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, nguồn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi nơi. Xin cho lòng chúng con không oán hận và không ghen ghét. Xin cho lòng chúng con luôn quảng đại và luôn tha thứ. Xin cho lòng chúng con yêu mến người, yêu Chúa Trời, chỉ biết sống yên tâm phục vụ và hướng đến ân tình trời cao. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, nguồn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi nơi.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Một tiều phu đốn củi kiếm sống, phải khó khăn lắm anh mới dựng được ngôi nhà gỗ nhỏ để có thể che gió che mưa. Một ngày anh mang củi đã đốn được đi vào trong thành đổi lấy hàng hóa, mãi tới xế chiều mới về đến nhà thì phát hiện ngôi nhà của mình đang bị cháy. Hàng xóm đều chạy đến giúp anh ta dập lửa, nhưng vì trời đã chạm vạng tối mà gió lại thổi rất mạnh nên không thể dập cháy được. Mọi người đều hết sức, chỉ biết đứng một bên nhìn ngọn lửa thiêu đốt căn nhà gỗ. Khi lửa đã tắt, anh tiều phu tay cầm một cây gậy, đi vào trong căn nhà đã cháy rụi không ngừng lục bới tìm kiếm. Người đứng ngoài xem đều cho rằng anh ta đang tìm bảo vật gì đó, nên đều rất tò mò đứng quan sát. Sau nửa ngày, tiều phu cuối cùng cũng hưng phấn hô lên: "Tôi tìm thấy rồi, tôi tìm thấy rồi." Những người hàng xóm nghe thấy thế đều nhao nhao nhìn về trước, xem rốt cuộc đó là cái gì. Nhưng chỉ thấy tay anh ta đang cầm cái rìu sắt. Tiều phu tràn đầy tự tin nói: "Chỉ cần có cái rìu này, tôi có thể làm một ngôi nhà mới kiên cố vững chắc hơn." Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống con người thật thú vị vì không chỉ có giây phút hiện tại, nhưng được đan dệt bằng cả một quá khứ với những thất bại và thành công, với những niềm vui và nỗi buồn để chúng ta hoài niệm. Nhớ về những điều tốt đẹp và ghi sâu những bài học thất bại lấy đó làm kinh nghiệm sống. Con người cũng có một tương lai tươi sáng rộng mở chào đón những ai biết cố gắng phấn đấu vươn lên. Chính quá khứ làm nền tảng, tương lai làm niềm hy vọng giúp mỗi người chúng ta sống tốt giây phút hiện tại của mình. Câu chuyện trên là một minh chứng sống động cho điều này. Đứng trước thảm kịch đang xảy ra, người tiều phu rất đau lòng nhưng không suy sụp, không thất vọng. Anh ta bới đống tro tàn để tìm kiếm chiếc rìu của mình. Bởi quá khứ đã cho anh biết rằng, chiếc rìu ấy đã giúp anh có được nhà cửa, có được thức ăn. Anh cố gắng tìm kiếm bằng được chiếc rìu, vì anh nhìn thấy một tương lai tươi sáng nhờ chiếc rìu ấy. Thật vậy, có chiếc rìu anh sẽ đốn cây làm lại ngôi nhà mới. Có chiếc rìu anh sẽ đốn củi đổi lấy thức ăn, và cuộc sống của anh sẽ tốt hơn. Trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta cũng bắt gặp sự lạc quan, niềm hy vọng của anh mù nếu như mắt anh được sáng. Kinh nghiệm quá khứ cho anh biết về nỗi vất vả, khổ sở và tuổi thân của một người mù. Cả cuộc đời anh bao trùm một màn đen u tối, anh không nhìn thấy những người thân yêu, không nhìn thấy những cảnh vật thiên nhiên tuyệt mỹ do bàn tay tài tình của Thiên Chúa tác thành. Vì không thấy nên những bước chân của anh thật chậm chạp và khó khăn. Anh luôn bị va chạm với những vật xung quanh, những chướng ngại vật không ít lần làm anh bị thương tích. Anh hy vọng rằng chỉ cần mắt sáng thì anh sẽ có cả một tương lai tươi đẹp. Anh sẽ không còn lầm lũi trong bóng đêm. Anh sẽ không còn phải sống dựa vào sự bố thí của người khác, và nhân phẩm của anh cũng được phục hồi. Chính vì kinh nghiệm từ quá khứ và hy vọng trong tương lai, anh mù đã nhẫn nại chờ đợi Đức Giêsu đi qua và tha thiết Ngài xin Ngài cho anh được sáng mắt. Hỡi con vua David, xin thương xót chúng tôi. Có lẽ đa số trong chúng ta chưa có kinh nghiệm mù ánh sáng, nhưng có thể chúng ta bị mù lòa trong đời sống tâm linh. Khi không nhìn thấy Thiên Chúa là lẽ sống của đời mình, chúng ta đã không tin vào Chúa qua các dấu chỉ của sự vật, các biến cố, những sự kiện chung quanh để nhận ra ý Chúa muốn. Tính chứng bệnh mù lòa đức tin nên chúng ta không nhìn thấy sự thật về chính mình và về Thiên Chúa. Đây là một căn bệnh còn tệ hại hơn cả bệnh mù thể lý. Quá khứ đã cho chúng ta cảm nghiệm điều đó. Adam, Eva không nhìn thấy ánh sáng chân lý là chính Chúa, nên hai ông bà đã lạc đường. Chính sự mù lòa trong đời sống đức tin, thay vì bước vào con đường của sự sống hạnh phúc và bình an, thì hai ông bà nguyên tổ đã bước vào con đường của đau khổ và sự chết. Căn bệnh mù lòa trong tâm hồn vẫn còn tiếp diễn trong xã hội hôm nay. Chúng ta không nhìn thấy những mảnh đời bất hạnh cần được giúp đỡ, không thấy những đau khổ mà người khác đang gánh chịu, không nhìn thấy những sai lỗi yếu đuối của mình, và không nhìn thấy Thiên Chúa là ánh sáng chân lý. Chúng ta u mê trong cái tôi ích kỷ, bước đi theo sự dẫn dắt của thế gian. Kết quả của căn bệnh mù lòa này đó là chúng ta ngày càng xa rời Thiên Chúa, bất an trong tâm hồn và nô lệ cho tội lỗi. Tuy nhiên, chúng ta cũng nhìn thấy một tương lai viên mãn nếu con mắt đức tin được sáng tỏ, nghĩa là được nhìn thấy tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa, vẫn tin vào tình yêu thương của Ngài. Do đó như anh triệu phu kiên nhẫn tìm kiếm chiếc rìu, như anh mù luôn trong đợi sự chữa lành của Đức Giêsu, thì chúng ta cũng kiên nhẫn kiếm tìm và đợi chờ ánh sáng của Thiên Chúa là ngôi lời nhập thể. Ngài đến trần gian để mở đôi mắt đức tin của chúng ta, giúp chúng ta nhìn thấy chính Chúa là gia nghiệp, là phần phúc đời đời của chúng ta. Lạy Chúa, mùa vọng là mùa chờ đợi Chúa đến. Xin cho chúng con xác tín rằng chính Chúa sẽ đến cứu thoát chúng con khỏi sự mù tối do bóng đêm của tội lỗi, để chúng con luôn vững tin và hy vọng đợi chờ Chúa trong an vui và hạnh phúc. Amen.
Niềm tin yêu trong lòng sám hối là câu kinh khấn nguyện cùng Chúa thôi. Thắp sáng lên bình minh cho những người, cho say mê đưa con đi về nơi thánh nhân. Lạy trời thương ơi, mưa xuống cho đời. Lạy trời thương con, mưa xuống cho con người. Đừng cứu
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.